là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp là ghi nhận La Bán Tẩn phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra định kỳ 2.580 tổ chức đảng cấp dưới và gần 12.000 đảng viên. Qua đó đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 544 đảng viên, trong đó có 114 cấp ủy viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát quy định về việc kê khai tài sản, thu thập cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý, việc xử lý kỷ luật cán bộ đảm bảo nghiêm minh, đúng nguyên tắc, thủ tục và các quy định của Đảng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2018, huyện Lục Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 189 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện đã triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách. Nhờ đó đến nay, huyện đã thu được trên 125 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm. Một số nguồn thu đạt cao là thu quốc doanh đạt 64 tỷ đồng, thu thuế trước bạ đạt 4,5 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 6 tỷ đồng, thu thuế lệ phí. Riêng các khoản thu từ đất chưa đạt tiến độ, nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa hình thành được các quỹ đất thực hiện đấu giá. Còn đối với nguồn thu thuế tài nguyên cũng giảm so với năm trước, do giá của mặt hàng đá khối và bột đá các loại giảm mạnh, dẫn đến doanh thu thấp. Để phấn đấu hoàn thành số thu trong 3 tháng cuối năm, Chi cục Thuế huyện Lục Yên sẽ tích cực phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh phát triển mở rộng quy mô ngành nghề, triển khai kịp thời luật thuế mới ban hành, tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa lưu thông trên địa bàn, chống thất thu ngân sách nhà nước, phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất các xã thị trấn tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành rà soát, lập hồ sơ để trình tỉnh tạo ra quỹ đất sạch, đồng thời tổ chức các phiên đấu giá thu tiền giao đất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian sớm nhất.
Thực hiện nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, trong đó ưu tiên thu hút đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực một số ngành, lĩnh vực trọng điểm đặc thù như y tế, giáo dục, dạy nghề, cán bộ quản lý công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thu hút tuyển dụng được 105 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng đạt 55% kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng được gần 17.000 cán bộ công chức đạt trên 25% kế hoạch, trong đó tập trung các ngành giáo dục, y tế, cán bộ chủ chốt và dự nguồn, góp phần bổ sung cán bộ có chất lượng cho tỉnh. Tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm theo nhu cầu thị trường, qua đó đào tạo nghề cho gần 50.000 người. Nhờ tập trung đào tạo theo nhu cầu nên sau đào tạo trên 80% lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt trên 4 triệu đồng một người một tháng. Nhờ thực hiện hiệu quả đề án phát triển nguồn nhân lực nên đội ngũ cán bộ có trình độ cao tại Yên Bái ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, chiếm 25% dân số và gần 38% lực lượng lao động trong toàn tỉnh, đội ngũ thanh niên Yên Bái được coi là lực lượng xung kích trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong phát triển kinh tế. Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên Yên Bái đã không ngừng sáng tạo khởi nghiệp, dần khẳng định vai trò và sức trẻ đối với sự phát triển chung của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Được thành lập từ năm 2015, Hợp tác xã Thanh niên QVC do hai thanh niên trẻ Trần Văn Quân và Phạm Văn Cường ở Đại Phác, huyện Văn Yên làm chủ, đã tạo được chỗ đứng ổn định trên thị trường với mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi. Hiện tại, Hợp tác xã cung ứng trên 30 loại rau củ quả các loại ra thị trường với doanh thu từ 50 đến 60 triệu đồng một tháng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 10 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Anh Cường cho biết.
Chúng tôi đang dự tính là sẽ cố gắng đầu tư thêm một chút nữa vào cơ sở vật chất này để cho nó hoàn thiện hơn về cái mô hình của mình.
Cũng là một thanh niên nông thôn nhưng với khát vọng khởi nghiệp và lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, anh Nguyễn Hải Triều ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên lại quyết định lựa chọn nuôi thỏ là hướng đi cho mình. Với nguồn vốn 100 triệu đồng, năm 2015, anh Triều bắt đầu nuôi trên 600 con thỏ. Hiện tại, anh đang duy trì nuôi khoảng 1.000 con. Theo tính toán, trung bình mỗi tháng, anh có thu nhập ổn định trên 10 triệu đồng từ nuôi thỏ. Anh Triều nói.
Bây giờ con thỏ thị trường của nó bao tiêu nó cũng rộng, được Nhật người ta làm có công ty chiết xuất vaccine đấy để mua thu mua thỏ làm nguyên liệu để làm chiết xuất vaccine, nên là thị trường nó cũng rất là rộng. Với lại là bây giờ bà con các nhà hàng khách sạn người ta cũng đã bắt đầu sử dụng thịt thỏ rất là nhiều trong cái bữa ăn hàng ngày, nên là thấy những cái tiềm năng to lớn của con thỏ như vậy, nên là tôi mới quyết định tìm hiểu và đi sâu vào với con thỏ.
Thời gian qua, để từng bước hỗ trợ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các em hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tạo việc làm sau khi ra trường, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã triển khai sâu rộng đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Nguyễn Thanh Bình ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhưng đã xây dựng cho mình một mô hình khởi nghiệp ngay tại địa phương. Xuất phát từ dự án trang trại gà Hơ Mông Yên Bái đạt giải nhất sau khi cuộc thi khởi nghiệp quốc gia năm 2017, Bình đã mạnh dạn bàn với gia đình cụ thể hóa dự án bằng việc xây dựng riêng cho mình một trang trại để nhân rộng giống gà thuần chủng của đồng bào Mông vùng cao Yên Bái. Sau gần một năm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức quảng bá, Bình đã giúp nhiều người biết đến giống gà này, qua đó tạo cho Bình cơ hội phát triển sau khi ra trường. Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.
Trong quá trình sinh viên, tôi đi tham gia những chuyến tình nguyện về quê hương rất là nhiều. Và tôi phát hiện rằng ở người đồng bào người Hmông có một cái thứ sản vật mà không bất kỳ ai không có thể có. Đó là giống gà Hmông. Đây là một trong những giống gà đặc hữu của đồng bào người Hmông, có giá trị về kinh tế cũng như là về dinh dưỡng rất là cao. Và được khách thập phương rất là quan tâm và sử dụng nó như là một loại đồ ăn, loại thuốc bổ và dược liệu quý. Là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp, tôi đã quyết tâm sau khi ra trường sẽ xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển được giống gà Hmông này để góp phần xây dựng kinh tế cho cá nhân tôi cũng như là cho đồng bào Hmông nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên.
Thời gian qua, phong trào thanh niên tham gia khởi nghiệp phát triển kinh tế đã lan tỏa rộng khắp. Hiện nay toàn tỉnh có gần 700 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó gần 400 mô hình thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, tạo việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định cho trên 1.000 đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, có những bạn trẻ vùng dân tộc thiểu số, mặc dù điều kiện hết sức khó khăn, nhưng bằng ý chí và nghị lực đã nỗ lực vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Để xác định được những mô hình kinh tế hiệu quả, thì bên cạnh việc nỗ lực cũng như tinh thần sáng tạo của mỗi đoàn viên thanh niên còn có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức đoàn, hội. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với các tổ chức liên quan định hướng nghề nghiệp miễn phí cho hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên, là khu vực nông thôn và trường học, giúp thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái hiện có trên 1.600 học sinh sinh viên với 21 mã ngành đào tạo. Những năm gần đây, không giống như nhiều trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, khi số lượng học sinh sinh viên ngày càng giảm, thì Trường Cao đẳng nghề Yên Bái lại luôn thu hút được các em học sinh sinh viên bởi môi trường học tập tốt cũng như cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường cao. Qua khảo sát của nhà trường, thì hàng năm có tới gần 90% học sinh sinh viên sau khi ra trường đã tự tạo được việc làm hoặc xin được việc làm ổn định. Đã có nhiều học sinh ra trường trở về quê hương mở cửa hàng, nhà xưởng, trang trại sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Thầy giáo Nguyễn Xuân Quang, Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Trong những năm gần đây thì thực hiện cái chủ trương phân luồng giáo dục trong cái công tác giáo dục hướng nghiệp, thì nhà trường cũng đã có các công tác truyền thông sâu và rộng trong toàn tỉnh Yên Bái cũng như là một số tỉnh lân cận để cho các em nắm rõ và định hướng được các cái ngành nghề tương lai của mình, nhất là những em có cái nguyện vọng và yêu thích về các cái ngành nghề. Do đó là trong những năm vừa qua thì nhà trường đã có những cái bước chuyển biến trong cái công tác tuyển sinh. Thì số lượng tuyển sinh trong 2 năm vừa qua thì nhà trường đều vượt chỉ tiêu. Bên cạnh đó thì trong cái công tác đào tạo của nhà trường thì cũng đã có cái sự định hướng và phối hợp với lại các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đào tạo với mục tiêu là gắn việc đào tạo với lại doanh nghiệp. Do đó là học sinh thì trong quá trình học tập cũng được thực tập và tay nghề ngay tại các cái doanh nghiệp, qua đó để các em có thể là chứng minh được cái tay nghề của mình và cũng học tập được các cái công tác sản xuất ở tại doanh nghiệp.
Thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả phong trào tuổi trẻ Yên Bái tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với triển khai sâu rộng cuộc vận động thanh niên giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014-2019, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đây chính là môi trường để khơi dậy phát huy tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ. Anh Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Để kịp thời đồng hành hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp, đặc biệt là trong đối tượng thanh niên học sinh sinh viên, thời gian tới thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập trung vào một số cái nội dung cũng như giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường công tác truyền thông, trọng tâm sẽ là tổ chức các diễn đàn, các tọa đàm, các buổi đối thoại giữa cấp ủy chính quyền, các doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt và các chuyên gia khởi nghiệp với thanh niên học sinh sinh viên để khơi dậy cái tinh thần khởi nghiệp cho các bạn. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tổ chức các chương trình truyền thông, đặc biệt là việc xây dựng các bộ công cụ truyền thông tư vấn hướng nghiệp về khởi nghiệp cho thanh niên học sinh sinh viên. Thứ hai là tổ chức các cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên, và với cái mục tiêu đó thì định kỳ 2 năm một lần thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái sẽ tổ chức cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp, qua đó sẽ tạo cái sân chơi cho các bạn để hình thành và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, và từ những cái ý tưởng đó thì sẽ kết nối với lại các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức cá nhân để giúp các bạn hiện thực hóa các ý tưởng. Đối với lại cấp trường thì đặc biệt là đối với các trường cao đẳng thì sẽ khuyến khích thành lập cái câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường để tạo môi trường cũng như là sân chơi cho các bạn học sinh sinh viên hình thành các ý tưởng trong quá trình khởi nghiệp và lập nghiệp. Chủ trì tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện và ban hành cái đề án hỗ trợ thanh niên, hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2018-2022, với kỳ vọng là thông qua đề án này sẽ tạo môi trường và tạo cái cơ chế để cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.
Tuổi trẻ với bao ước mơ và hoài bão, nhưng dám nghĩ dám làm, luôn sáng tạo đổi mới là yếu tố tiên quyết để thanh niên vượt lên khởi nghiệp thành công bằng chính tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của mình, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp của phóng viên Kim Ngân Hoàng Tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nghị quyết số 35 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, nhiều địa phương của huyện Mù Cang Chải đã đa dạng phát triển các loại hình du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, góp phần thu hút du khách, qua đó quảng bá nét đẹp thiên nhiên, văn hóa con người Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Phóng sự sau đây mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn được thực hiện tại xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, điểm sáng phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa.
Nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang, từ lâu xã La Bán Tẩn đã điểm đến hấp dẫn cho nhiều du khách. Đặc biệt, năm 2007 khi ruộng bậc thang La Bán Tẩn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng danh thắng cấp quốc gia, thì địa phương này lại càng có thêm những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Với nhiều cảnh đẹp mang vẻ hoang sơ như đồi Mâm Xôi, thác Hấu Đề, cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, xã La Bán Tẩn đã hình thành các mô hình phát triển du lịch xanh kết hợp với bảo tồn các giá trị văn hóa. Chị Hờ Thị Dê, Phó Bí thư Đảng ủy xã La Bán Tẩn cho biết.
Đối với xã La Bán Tẩn thì là trước đây thì nói đến du lịch cộng đồng thì cũng chỉ là được nghe trên báo, trên đài rồi là trên báo. Chứ còn vài năm gần đây thì là sau khi mà ruộng bậc thang của xã La Bán Tẩn mà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích quốc gia ruộng bậc thang ấy, thì là đã có nhiều du khách trong nước cũng như là nước ngoài người ta biết đến, thì là người ta cũng đến đông. Thì từ đó thì phát sinh cái nhu cầu người ta ăn ngủ nghỉ đi chơi đi ngắm ruộng bậc thang đi ngắm cảnh, thì người dân cũng đã bắt đầu là làm cái mô hình là du lịch cộng đồng. Thì là hiện tại thì là đến trên địa bàn xã La Bán Tẩn thì có khoảng 4-5 hộ làm du lịch cộng đồng.
Lễ phục dựng đám cưới người Mông là một trong những hoạt động được Ủy ban Nhân dân xã tổ chức hàng năm nhằm giới thiệu với du khách những nét văn hóa độc đáo trong lễ cưới của người dân nơi đây. Không cầu kỳ về hình thức, lễ cưới của người Mông được tái hiện chân thực qua lối hát đối độc đáo. Những trang phục và nghi lễ mang tính truyền thống được giới thiệu đến du khách, qua đó thể hiện nét đẹp trong văn hóa của người dân nơi đây. Ông Hàng Nủ Lâu, bản La Bán Tẩn cho biết.
Tổ chức đám cưới thì cái bài hát đối đấy, nhất là từ ban đầu từ ở nhà thì có cái bài mà nó giao kiểu như giao cái đoàn mà cho mình phải nhận cái đoàn ấy bắt đầu từ nhà đi, và đánh nhàng gái đấy, thì có cái bài là hát đúa, là hát bài thứ nhất là bài mà mở cửa, xin mở cửa mà vào nhà. Sau đó thì có cái bài mà hát mà để giao hàng và giao thực phẩm ấy cho gia đình. Đấy, có ba cái điểm chính như vậy.
Bên cạnh phục dựng các nghi lễ truyền thống để thu hút du khách tìm hiểu về phong tục tập quán của người dân địa phương như lễ cưới, lễ mừng cơm mới, giã bánh dày, những năm gần đây người dân xã La Bán Tần còn mạnh dạn đầu tư xây dựng các homestay để phục vụ du khách. Homestay Gò Dừ của gia đình anh Hàng A Giò nằm cạnh Ủy ban Nhân dân xã luôn đông đảo du khách tham quan, bởi không chỉ có phòng trọ hướng ra các cảnh đẹp của địa phương mà còn vì phong cách phục vụ du khách ăn uống, và chủ nhân của homestay đảm nhận luôn vai trò hướng dẫn du khách đến các điểm tham quan ở địa phương. Anh Giò cho biết thêm.
Lúc đầu thì cũng không biết về cách du lịch cộng đồng này, nhưng mà về có cũng được vài năm tới là cũng có nhiều du khách lên đến về cái trên ngưỡng cái ruộng Bạch Thằng ấy, thì nó cũng chụp, người ta cũng chụp ảnh, nó cũng rất là đẹp, nên là người ta cũng vào đây nhiều. Trước là tôi làm cái nhà ở trên, nhưng mà vì khách cũng lên trên là một cái nhà của nhà dân ấy, thì tôi thấy là nếu mà khách cứ lên đông thì tôi phải vay mượn hoặc là nhà nước là vay mượn anh em để làm cái mở một cái homestay để đón tiếp du khách.
Hiện nay xã La Bán Tần có khoảng 5 đến 6 mô hình du lịch cộng đồng, hàng chục các cơ sở cho thuê trang phục dân tộc, nhiều người bản địa năng động sáng tạo đã trở thành những hướng dẫn viên du lịch thông thạo, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Qua đó không chỉ giúp nhân dân có thêm nguồn thu nhập, quảng bá nét đẹp về con người thiên nhiên mà còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Kỳ Nam, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Cái cảm nhận của tôi khi mà đến Mù Căng Chải thì luôn luôn làm coi như là sao động. Về con người thì thể hiện qua các cái ruộng bậc thang đã được bà con từ nhiều đời nay là gọt tỉa rất là đẹp. Và những cái mùa lúa thì mùa lúa vàng và mùa nước đổ thì chắc chắn rằng là ai đến đây cũng phải nao lòng vì cái vẻ đẹp của Mù Căng Chải. Và còn con người nơi đây thì cần cù siêng năng, được minh chứng bằng những cái thửa ruộng bậc thang mà họ gọt tỉa. Phong tục tập quán của người Mông cũng rất là mang một cái sắc thái riêng, và cũng gây ấn tượng với tôi trong cái buổi mà tôi được chứng kiến ngày hôm nay.
Phát huy tiềm năng của địa phương, các cấp chính quyền xã La Bán Tần và huyện Mù Căng Chải đã và đang có những định hướng chính sách hỗ trợ để phát triển du lịch cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 35 của Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình sáng nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu, người dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đã sản xuất ra loại gạo thơm ngon có tiếng. Vừa qua, sản phẩm này đã được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Đây là điều kiện quan trọng để đặc sản gạo thơm vươn xa tới thị trường trong và ngoài tỉnh.
Với hơn 1.000 mét vuông ruộng nước, từ năm 2013 đến nay, vụ nào gia đình chị Bùi Thị Lập ở thôn Phai Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cũng gieo cấy bằng giống lúa đặc sản Chiêm Hương. Mặc dù năng suất chỉ đạt từ 180 đến 200 kg một sào, thấp hơn các giống lúa lai thông thường khoảng 50 kg một sào, song lúa Chiêm Hương lại có giá thành cao hơn và dễ tiêu thụ, đem về cho gia đình chị Lập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Chị Bùi Thị Lập, thôn Phai Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Thường ngày thì nhà tôi làm lúa là tôi là cấy Chiêm Hương, mà tôi làm mạ khay. Từ 5 đến 7 ngày là tôi lém. Thì lúa này là lúa ngon, rồi chất lượng thì cao. Lúa này, con gái này nó không năng suất. Gia đình tôi thì toàn dùng phân hữu cơ chứ tôi không dùng phân hóa học.
là một trong những vùng trọng điểm lúa của huyện Yên Bình, Bạch Hà có cánh đồng rộng hơn 150 ha. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa với mức nhiệt độ trung bình trong ngày là 22,9 độ. Đây chính là những lợi thế để xã Bạch Hà đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa gạo, nhất là các giống lúa thơm nước tiếng, gạo Bạch Hà, gà Linh Môn. Ở đây bà con chủ yếu gieo cấy bằng 3 giống lúa là HT1, BC15 và Chiêm Hương. Những giống lúa này được cấy trên đồng đất Bạch Hà bao giờ cũng cho hạt gạo thơm ngon hơn hẳn những nơi khác vì ngoài yếu tố đất, độ ẩm kết hợp với nguồn nước mát ngọt tinh khiết từ dãy núi Là cũng như các chất khoáng vi lượng quý giá của hai ngọn núi bao bọc rót xuống và tiểu vùng khí hậu ôn hòa. Người dân Bạch Hà vẫn trung thành với lối canh tác truyền thống là sử dụng phân hữu cơ, hạn chế dùng phân hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật. Đồng chí Phạm Đình Huân, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Nhất là Đảng ủy chúng tôi đã ra nghị quyết cùng Ủy ban dân chỉ đạo bà con nhân dân, thế là áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh cây lúa, hạn chế những cái nguồn thuốc bảo vệ thực vật cũng như là thuốc trừ sâu và cái hạn chế về cái phân bón hóa học và tận dụng các cái nguồn phân xanh, phân chuồng tại địa phương để đưa vào sản xuất. Và cái thứ hai là khi mà được hạt gạo ấy, mà chúng tôi phải sử dụng đúng quy trình làm thế nào và phơi phóng và cũng như là cái kỹ thuật về bảo quản được tốt thì hạt gạo nó mới ngon và nó mới đảm bảo về cái chất lượng.
Trước đây, gia đình ông Trần Văn Thành ở thôn Hồ Sen chỉ cấy giống lúa lai. Nhưng khi nhận thấy giống lúa Chiêm Hương chất lượng ngon, giá trị cao hơn hẳn giống lúa lai và được nhiều người tiêu dùng ưa thích, ông đã chuyển toàn bộ diện tích ruộng của gia đình sang cấy giống lúa này. Mặc dù giống lúa thơm này rất hay bị sâu bệnh hại, nhưng nhờ nắm chắc khoa học kỹ thuật từ khâu gieo cấy chăm sóc đến phòng trừ sâu bệnh, nên lúa của gia đình ông năm nào cũng được mùa. Cứ đến vụ thu hoạch thì các thương lái ở khắp nơi đổ về tìm đến tận đồng ruộng để thu mua. Ông Trần Văn Thành, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Hàng năm thì gia đình tôi thu được khoảng trên 5 tấn thóc. Trong đó là gia đình sử dụng hàng năm thì chỉ hết khoảng 1 tấn rưỡi, còn lại bán cho thị trường. Cũng do là cái chất lượng gạo ngon nên là thương lái đã tìm đến tận nhà để mua, thì chúng tôi cũng không phải là đi chợ. Vụ mùa vừa rồi, riêng vụ mùa vừa rồi thì là năng suất bình quân thì chúng tôi đã đạt được khoảng 2 tạ 20 sào. Thì là trong vụ mùa vừa rồi thì tôi thu được trên 2 tấn rưỡi.
Nhằm thúc đẩy sản xuất lúa gạo, hàng hóa chủ lực của địa phương, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Năm 2013, huyện Yên Bình đã triển khai đề án phát triển vùng sản xuất lúa đặc sản tại xã Bạch Hà, giai đoạn 2013-2016 và các năm tiếp theo. Xã Bạch Hà đã quy hoạch và bước đầu hình thành được vùng sản xuất lúa thơm chất lượng cao tại các thôn Gò Chùa, Hồ Sen, Phai Thao, Hàm Rồng, Ngọn Ngòi và Làng Minh với quy mô khoảng 10-15 ha một vụ. Năm 2014, gạo Bạch Hà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng danh hiệu Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu và thường xuyên được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, hội thảo sản phẩm nông nghiệp của tỉnh và của huyện, cũng như vùng Tây Bắc. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình cho biết.
Trong quá trình thực hiện, phòng nông nghiệp đã phối hợp với xã để quy hoạch được trên 100 ha tại các thôn của xã Bạch Hà để triển khai gieo cấy các cái giống lúa thuần chất lượng cao. Huyện cũng đã hỗ trợ cho nhân dân xã Bạch Hà là giống lúa Hương Chiêm với trên 100 ha để sản xuất. Đồng thời, trong cái thời gian này, thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với lại các nhà khoa học, các cái cơ quan nghiên cứu và các cái doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện các cái mô hình ứng dụng sản xuất các giống lúa thuần chất lượng cao nhằm lựa chọn cái cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao cho xã Bạch Hà triển khai thực hiện.
Hiện nay sản lượng thóc của Bạch Hà mỗi năm đạt trên 1.500 tấn, không chỉ đảm bảo đủ nguồn lương thực cho hơn 4.200 nhân khẩu của xã mà còn dư thừa khoảng gần 600 tấn thóc cung ứng ra thị trường, doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng một năm. Điều khác biệt là giống lúa Chiêm Hương được cấy trên đồng đất Bạch Hà cho hạt gạo trắng trong, dẻo thơm, khác hẳn với các vùng quê khác. Với ưu điểm và chất lượng vượt trội, gạo Bạch Hà ngày càng khẳng định được vị trí và uy tín đối với khách hàng. Chị Vi Thị Phương, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, nói.
Nhà hàng chúng tôi thường xuyên lấy gạo Bạch Hà để phục vụ cho khách hàng ăn tại nhà hàng. Ngoài ra cung ứng cho các tỉnh lân cận. Khách hàng ăn gạo Bạch Hà phản hồi lại là gạo Bạch Hà rất là thơm, ngon và có độ dẻo. Nhà hàng chúng tôi cũng đặt thêm một số lượng lớn để phục vụ cho khách hàng các tỉnh của Lào Cai, Hà Nội, Việt Trì.
Năm 2017, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái thực hiện dự án xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Và đến tháng 10 năm 2018, sản phẩm này chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà được thành lập năm 2014, trung bình mỗi năm thu mua cung ứng ra thị trường từ 150 đến 170 tấn gạo, chủ yếu là gạo Chiêm Hương. Với giá cao hơn nơi khác từ 1 đến 1,2 lần nhưng vẫn không đủ sản phẩm để cung cấp cho các thương lái. Ông Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà, huyện Yên Bình nói:
Sản phẩm của chúng tôi đã phát triển ra tới thành phố Yên Bái và một số thành phố khác, và khi sản phẩm của tôi ra đến thành phố thì được rất nhiều bà con ủng hộ và có những đơn đặt hàng rất là lớn. Tới đây chúng tôi sẽ phát triển rộng hơn, với quy mô rộng hơn là phát triển sang các thành phố khác và một số tỉnh bạn. Sử dụng sản phẩm gạo của chúng tôi thì bà con sẽ yên tâm vì chất lượng sản phẩm, bởi vì chúng tôi đã được cấp nhãn hiệu độc quyền của sản phẩm gạo đặc sản Bạch Hà. Và chúng tôi cũng cam kết là sẽ giữ đúng uy tín, chất lượng của sản phẩm.
Để phát huy hiệu quả và giữ vững thương hiệu gạo Bạch Hà, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà xây dựng quy chế quản lý. Theo đó, Hợp tác xã Nông nghiệp và Nông dân Bạch Hà cam kết thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật từ khâu sản xuất, thu hoạch đến bảo quản và chế biến lúa gạo, tích cực phối hợp với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nghiên cứu lựa chọn các giải pháp thâm canh tối ưu để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng gạo. Đồng thời tạo dựng bộ máy quản lý của chủ sở hữu nhãn hiệu là những người có tâm huyết, trách nhiệm cao, nhất là việc phát triển các kênh phân phối sản phẩm. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để tiếp tục đưa cái nhãn hiệu tập thể cũng như là cái sản phẩm gạo Bạch Hà trở thành một cái loại hàng hóa về lúa của huyện Yên Bình, thì chúng tôi tập trung vào một số cái giải pháp trọng tâm. Cụ thể là thứ nhất thì phải nghiêm chỉnh thực hiện cái quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung của huyện. Đặc biệt đối với xã Bạch Hà thì quản lý nghiêm ngặt cái diện tích đất lúa cho cái vùng sản xuất đã được công nhận cái nhãn hiệu tập thể. Thứ hai nữa là huyện cũng quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cái công trình thủy lợi ở trong địa bàn để đảm bảo cái hoạt động tưới tiêu. Thứ ba ấy là chúng tôi triển khai tốt các cái khâu tuyên truyền tập huấn kỹ thuật để người dân áp dụng những cái quy trình sản xuất tiên tiến nhất theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Từ đó thì thúc đẩy cái nâng cao cái chất lượng sản phẩm gạo nói chung, thì trong đó có gạo Bạch Hà. Thứ tư nữa là chúng tôi cũng phối hợp tốt với các cái đơn vị cung ứng sản xuất giống ở trong và ngoài tỉnh, lựa chọn các cái loại giống tốt để đưa vào sản xuất thử nghiệm, và sau khi thành công thì sẽ nhân ra đại trà. Cuối cùng ấy thì chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bạch Hà cũng như là Ủy ban dân xã Bạch Hà phải tổ chức quản lý nghiêm cái nhãn hiệu tập thể cũng như là đưa cái nhãn hiệu vào khai thác thương mại, thì giữ được uy tín và chất lượng trên thị trường.
Gạo Bạch Hà giờ đây đã được cấp nhãn hiệu độc quyền. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để loại đặc sản thơm ngon mang đậm hương vị quê hương Hồ Thác vươn tới các thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần làm giàu cho người nông dân và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.